Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng có mặt trong đạo tràng sáng hôm nay ngày thứ sáu 17 tây tháng 5 2013, chúng ta có buổi thuyết giảng cuối cùng của khóa tu 3 ngày tại tu viện Viên Đức ở vùng Radenburg thuộc miền Tây của nước Đức, miền Nam nước Đức. Như thông báo thì đề tài sáng hôm nay là chết, trung âm thân và tái sinh. Thầy sẽ chia sẻ với đại chúng về đề tài này. Như quý vị biết thì đời sống này không phải là đời sống duy nhất và không phải đời sống cuối cùng nếu trường hợp chúng ta không tu. Trước đời sống này đã có vô số đời sống rồi. Và nếu kiếp này mà chúng ta không tu, không giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi, thì còn nhiều kiếp sống khác đang chực chờ chúng ta. Cho nên ở trong đạo Phật gọi là vòng luân hồi là như vậy. Đối với các cái tôn giáo khác đó, thì từ sanh cho tới tử là một con đường thẳng. Còn đối với Phật giáo, từ sanh tới tử là một vòng tròn, con đường tròn. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là quan niệm, có bốn cái quan niệm chung về cái chết, bốn cái quan điểm chung của thế giới loài người. Nó nhiều quan niệm nhưng mà đúc kết lại nó có bốn. Thứ nhất là theo cái phái duy vật cổ của Ấn Độ đó. Phái này gọi là Kavaka, tiếng Sanskrit gọi là Kavaka. Ka chỉ là ăn uống thôi. Cái phái duy vật này họ quan điểm là chết là hết. Sau cái chết nó không có cái gì hết. Cho nên cái đời sống hiện tại này là một cái cơ hội để mà ăn uống. Cho nên là sanh ra trên đời này là ăn uống thôi. Có cái gì ăn cái đó. Và tìm mọi cách để ăn, tranh thủ để ăn. Hoặc là tranh giành để ăn và không có sợ hãi tội lỗi. Ở quan điểm chết là hết. Đó là phái duy vật cổ của Ấn Độ. Cái quan điểm thứ hai đó là phái hoài nghi. Phái này là chung, tức là từ Á Châu cho tới Âu Châu cho tới Tây Phương là phái hoài nghi. Và ngay trong Phật tử chúng mình cũng có người cũng có cái quan điểm này. Phái hoài nghi là bất khả tri luận. Và đại diện là Khổng Tử. Khổng Tử nói rằng là khi chết, khi sống thì chúng ta không biết đời sống là như thế nào, thì làm chi mất thời gian để mà tìm hiểu cái chết để làm gì. Cho nên là không có rõ ràng là sau khi chết là có hay không. Và ở Hy Lạp thì có triết gia Epicurea. Ông Epicurea mới nói rằng là khi sống thì chúng ta không thể biết là cái đời sống của cái người chết. Khi sống thì chúng ta không biết được cái chết là gì. Và khi đã chết rồi thì càng không biết là sự thật của cái chết nó như thế nào. Cho nên đừng có phí thời gian để đi tìm cái gì sau khi chết. Cho nên cứ sống mơ mơ màng màng trong cái cõi này là được rồi. Gọi là cái phái hoài nghi, bất khả trị luận, có nghĩa là không có suy luận được, không biết được. Cái phái thứ ba đó, quan điểm thứ ba là thuộc về các tôn giáo thần quyền. Quý vị biết tôn giáo thần quyền là ai không? Thuộc về tôn giáo nào? Hả? Thiên Chúa giáo và Hồi giáo thôi. Tức là thần là các vị thần linh, quyền là quyền quý thôi. Tức là tất cả mọi cái thứ ở trên thế gian này đều nằm dưới cái quyền quy của các vị thần. Tức là bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Còn chúng mình không có một cái quyền quy nào có thể quyết định cho cuộc đời của mình. Tất cả mọi thứ đều quyết định bởi một người nào đó, gọi là thần quyền. Thì cái phái thần quyền, các tôn giáo này quan điểm là sống và chết duy nhất chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai. Nếu trong đời sống này mà ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, thì sau khi chết sẽ được thác sanh lên thiên đàng. Và nếu một đời này mà không ăn hiền, không ở lành, không tu nhân tích đức, thì sau khi chết sẽ bị đày vào hỏa ngục. Đơn giản vậy thôi. Và nơi đó vĩnh kiếp, không có đường về. Cho nên gọi là một chuyến đi không về, lòng đau mãi tái tê là như vậy. Không có đường về. Ở vô địa ngục là ở luôn trong đó. Và lên thiên đàng thì ở luôn trên thiên đàng, chứ không có chuyện cái chuyện mà đọa xuống trần gian. Thì đó là ba cái quan điểm mà chung chung của thế gian. Cái quan điểm thứ tư là của Phật giáo. Đối với Phật giáo mình thì như thế nào? Phật giáo mình thì tin về thiết tái sanh. Và thứ nhất là tu để giải thoát, và thứ hai và tu chưa tới thì có thể tái sanh trở lại. Và không phải tái sanh một lần mà tái sanh nhiều lần. Tức là cái quan điểm Phật giáo nó không có giống như các quan điểm ở trên. Và đó là cái mà chúng ta tìm hiểu. Từ như thầy nói là từ sanh tới tử là một cái vòng tròn nó đi. Kiếp này là cái kiếp đối với chúng mình đây là kiếp giữa thôi. Bởi vì trước cái kiếp này nó có nhiều kiếp khác, từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ mà. Từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ. Và mình ngày hôm nay mình ngồi trong chánh điện tu viện Mượn Đức thì mình biết rằng mình từng là Phật tử, mình từng giao duyên với Đức Phật. Cho nên ngày hôm nay mình mới gặp được chánh pháp, mình tu tập. Cái đó là cái đại phước của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói rằng là Phật hóa hữu duyên nhân. Phật hóa hữu duyên nhân, tức là Đức Phật chỉ cảm hóa những người mà có duyên với Ngài. Ngay trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì Ngài đâu có phải là độ hết người dân Ấn Độ, phải không? Cho nên có nhiều người quan niệm là nếu mà Phật giáo mà nó quá tốt như vậy, cái giáo lý quá tốt như vậy, thì tại sao trên thế gian này không phải là ai, sao bao nhiêu người trên thế gian này không theo Phật giáo? Bây giờ thế gian này là có 6 tỷ người, mà trong khi đó Phật giáo mình chưa tới 1 tỷ. Cái con số mà Phật tử mà theo đạo Phật chưa tới 1 tỷ. Chưa tới 1 tỷ. Trên dưới, thầy nói trên dưới là 600 triệu. Con số quá khiêm tốn. quá khiêm tốn không? Cho nên là đâu phải ai cũng là thấy là đạo Phật tốt là đi theo đâu. Cho nên có nhiều người trách. Nhưng mà trách là nó Phật giáo cái đạo giải thoát từ bi như vậy mà sao không độ được người. Và trở lại cái phái thứ hai là hoài nghi. Tức là thấy nhiều người không có theo đạo Phật thì trở thành hoài nghi, có vẻ cái giáo lý này là có vấn đề, hoài nghi. Và trở lại cái phái thứ nhất là ăn uống. tức là ăn uống, và hoặc là xuống cái thứ ba là thần quyền, là thôi ăn ăn uống cho xong một đời nữa rồi ra đi, và một là xuống dưới, hai là lên trên vậy cho nó xong. Tức là không không có xuống cái phái thứ tư nổi, tức là chết và tái sanh. Cho nên đó là đối với cái người Phật tử mình á, cái niềm tin á, cái niềm tin là rất là quan trọng, là vô tín bất lập, tức là không có niềm tin là không có đứng vững. Tại vì mình không có niềm tin, mà không có xác định được cái chỗ đứng của mình ở đâu á, thì mình nghe người này nói người kia nói thì mình chao đảo, mình vọng tưởng, mình điên đảo theo cái ý kiến của họ, thì rất là nguy hiểm trên cái đường tu của mình. Thì đó là bốn cái quan điểm về chết. Theo kinh sách nói, tại sao mình chết? Quý vị biết tại sao mình chết không? Chết là mà thọ mạng mình hết, thọ mạng ở trong cái cõi người này hết. Và dân gian kêu là trời kêu ai nấy dạ thôi. Trời kêu ai nấy dạ. Mà trời trời ở đây không phải là ông trời ở trên bầu trời xanh, mà trời đây là chính là cái nghiệp quả của mình. Nghiệp, khi mà nghiệp hay là cái phước của mình ở trong cái kiếp người này hết đó, là mình ra đi thôi. Và cái sự ra đi của con người là không có ở giới hạn. Tức là tùy theo cái phước báo của con người ở trong cái cõi đời này, mình quyết định mình ở bao lâu, cái thọ mạng mình ở bao lâu. Có người ra cõi đời chỉ có 6 tháng tuổi, tức là 6 tháng ở trong thai mẹ, 6 tháng 6 tháng 10 ngày, chứ không được 9 tháng 10 ngày. Thì phải phải bị bác sĩ chích thuốc cho sanh ra đời, là bởi vì cái bào thai có vấn đề, và khi ra đời như vậy thì không có đủ lục phủ ngũ tạng thì em bé này chết. Và có người ra đời được 3 ngày sau là chết, có người ra đời 1 năm sau thì chết, có người ra đời 3 năm sau thì chết, tùy theo. Quý vị có đọc cái tờ này hồi nãy bác nào phát không? Cái tờ tức là mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma sanh 17 người con. Quý vị tưởng tượng là 17 người con, 17 người con mà chết hết 9 người, 9 người, mà phần lớn những người này là chết lúc còn nhỏ, sanh ra đời mới có 3-4 tuổi là chết, mà chết 9 người con, còn lại 7 người. Thì quý vị thấy là cái sự mà ra đi của con người ở trong cái kiếp sống này là không có giới hạn, không có nhất định ở một cái hạn tuổi nào. Cái số tuổi của loài người là 60, 60 tuổi là cho là thọ. Ai mà 60 tuổi là đại phước. Và nếu mà chưa tới 60 thì cố gắng leo tới số 60. Cố gắng cầu cầu Phật gia hộ để leo tới 60. Có người 59 tuổi 3 tháng cũng là nhắm mắt ra đi, không 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 lên tới 60 nổi. Hòa thượng Phương Trượng ở đây là năm nay là 65 rồi, là hòa thượng rất là hoan hỷ. Bây giờ là không có lo lắng gì nữa. Không có lo lắng gì. Bây sau 60 là bonus. Sau 60 là bonus, là cái đó là cái phần thưởng, còn 60 là được rồi. Mà nếu trường hợp á, ai mà ra đi trước 60 á, là được xem là gì? Xem là yếu mệnh. Yếu mệnh. Và phần lớn á, phần lớn những người yếu mệnh là gì? Tạo nghiệp gì? Sát sanh, vậy thôi. Tức là những cái người mà sát sanh nhiều là cái thọ mạng á, của mình á, nó giảm xuống. Và tại vì mình đoạt mạng sống của người khác thì cái tuổi của mình sẽ giảm xuống. Và nếu trường hợp mà mình tạo cái nghiệp mà phóng sanh và cứu chúng sanh nhiều thì cái tuổi thọ mình sẽ gia tăng. À, cái đó là cái vấn đề mà chuyển nghiệp ở trong đạo Phật. À, nó gia tăng. À, phóng sanh, ví dụ như những người mà bệnh thập tử nhất sanh mà phát tâm phóng sanh mà thành tâm thì cái tuổi thọ sẽ kéo dài, thay vì 3 tháng nữa chết thì có thể kéo dài thêm 3 năm nữa. Và cái đó là cái rõ ràng ở trong Phật giáo, không có cái gì phải không phải là thần quyền. Cho nên cái không, mình giữ cái giới thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh để tăng trưởng cái phước báo của mình. Và cái điều đó không phải là bắt buộc làm mà phát tâm làm, mỗi người phát tâm làm thì cái kết quả nó sẽ tới với chúng ta. Đối với người Phật tử đó, mình phải xác lập niềm tin kiếp này là một cái kiếp sống rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nhất thất nhân thân thì vạn kiếp bất phục. Một khi mà mất thân người này rồi thì vạn kiếp khó tìm được lại thân. Sanh ra được cái thân người này muôn ngàn khó khăn, mà ngày hôm nay mà gặp được thân người này rồi, mà gặp được chánh pháp thì cố gắng tu tập. Còn không thì chúng ta phí một đời. Và chúng ta hiểu rất là rõ là mình cố gắng mình tu để mà mình vãng sanh. Đạo tràng của mình đây là tu tịnh độ. Thì mình vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hoặc là những người tu thiền thì nhập vào pháp giới tánh. Hoặc là thác sanh về một cõi giới nào đó mà không bị luân hồi tái sanh. Tức là những người đã vãng sanh rồi thì không còn tái sanh trở lại cõi người, không bị đọa xuống cõi ngạ quỷ, không bị đọa vào lội súc sanh, địa ngục hoặc là Atula hoặc là cõi trời. Tức là đã giải thoát thật sự, không còn nữa. Và nếu trường hợp mà chúng ta không giải quyết sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ trở lại. Mà chúng ta sẽ trở lại. Thì khi mà chúng ta chết á, chết á thì nó có hai cái chết khác nhau. Cái chết thứ nhất là cái chết lâm sàng. Chết lâm sàng có nghĩa rằng á, là thân nhiệt hạ xuống, phổi ngừng thở, tim ngừng đập, tứ chi lạnh cứng và giấy khai tử được ký. Cái đó là chết trong phương diện lâm sàng. Và đối với cái nhìn của nhà Phật á, thì người này chưa có chết. Bởi vì cái thần thức chúng ta còn ở trong cái thân này, chưa chết, mà phải có một cái thời gian nhất định để đưa tới cái chết não, cái chết về ý thức, là phải cần có cái thời gian từ 3 tiếng cho tới 8 tiếng đồng hồ. Cho nên trong cái thời điểm đó chúng ta không có tiếp xúc trên cái thân phần của người chết, mà chúng ta cần có cái thời gian để khai thị, để nhắc nhở, để hộ niệm cho người chết ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì họ để 24 tiếng. Họ để 24 tiếng họ cầu kinh, họ trì chú, họ khai thị, họ nhắc nhở. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời điểm đó đó, thân thì đau đớn, tâm thì tán loạn. Cho nên chúng ta cần có cái tiếng niệm Phật, cần có những lời nhắc nhở về cái pháp tu của mình, để mà mình thấy cái đường đi lối về. Còn không lúc đó mình khóc lóc kể lể hoặc là giành giật với cái thần chết là sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng cho cái con đường tái sanh của người quá cố. Đường này rất là nguy hiểm. Cho nên trong những cái giờ phút cuối cùng, làm sao mà bây giờ mình tập được? Bây giờ làm sao mà mình tập, mình quán tưởng tới cái giờ phút cuối cùng của mình sẽ như thế nào? Quý vị tập thử đi. Bây giờ Mình tưởng tượng mình sẽ ra đi và xung quanh bên người thân của mình những người không biết tu, và họ giành giật tử thần cùng với mình, thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ tới cái ngày đó. Chắc chắn sẽ tới ngày đó, cho nên bây giờ phải tập. Và thứ hai nữa là phải viết di chúc. Phải viết di chúc. Viết di chúc để làm gì? Để mà khi mà cái chết nó tới với chúng mình, mình không có phải bối rối. Không có tài sản cũng phải viết di chúc. Viết di chúc sao? Tức là xin cho tôi được ra đi bằng cái cách của con người. Xin đừng can thiệp tất cả những cái thứ máy móc vào trên thân xác của tôi. Cái đó là cái điều cần làm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta thiếu phước mà chúng ta chết, chúng ta bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, thì chúng ta sống trên cái xác thực vật thôi, thần thức chúng ta không có, không biết, thì người thân chúng ta sẽ đau khổ. Thân nhân tới hỏi thầy là bây giờ quyết định làm sao? Bây giờ ông cụ đã nằm 3 tháng rồi. 3 tháng. Có người nằm 6 tháng. Không biết gì hết. Bây giờ chỉ bác sĩ nói bây giờ gia đình quyết định rút ống để cho ông cụ ra đi. Thầy nói thầy không thể nào quyết định được. Thầy không có phải thần quyền cho ông quyết định được. Không có quyền cho ông quyết định được. Cái này chỉ ông cụ quyết định thôi. Chỉ có cụ ngồi dậy cụ quyết định thôi. Chứ còn chịu thua mà bác sĩ cũng không quyết định được. Tại bác sĩ họ biết cái điều đó cho họ quyết định được. Và ngày hôm nay mình biết được cái điều đó rồi, mình tự quyết định cho mình. Tự quyết định cho mình là mình ra đi hay là không ra đi. Mình không ra đi thì đem lại cái sự đau khổ cho con cháu. Tại có nhiều đứa nó không có tới thăm nữa, nó quá mỏi mệt rồi. Cho nên là viết di chúc là không cần thiết phải duy trì cái mạng sống trên thực vật. Và quý thầy theo thì biết là thượng tọa Quảng Hiện ở Việt Nam, ở trụ trì chùa Linh Sơn ở Long Khánh, ngài là một nhà thơ rất là hay, viết thơ rất là hay, có thơ đăng ở trên trang nhà Quảng Đức. Thì thầy đã từng tới Âu Châu, từng tới Mỹ, từng tới Úc thuyết pháp. Thì thầy đúng một cái là thầy bị ung thư đường ruột, ung thư đường ruột, và tới giai đoạn 3. Tức là đúng một cái là ung thư đường ruột giai đoạn 3 mà không sống được. Cho nên khi mà đưa vô bệnh viện Nguyễn Văn Học ở quận Bình Thạnh á, 3 ngày sau là bác sĩ báo là thầy không có sống được. Và sau đó thầy kêu các đệ tử và Phật tử tới dặn dò công việc, và thầy nói tụng kinh Di Đà cho thầy, niệm Phật cho thầy, và thầy tự rút ống, thầy ra đi nhẹ nhàng. Tức là làm chủ cái chết của mình. Năm 1984 thì Lạt Ma Giác Si, bác kia có câu hỏi chiều hỏi hả? Chiều viết câu hỏi hả? Tức là năm 1984 Lạt Ma Giác Si, Lạt Ma Giác Si, quý vị nghe tên ngài không? Lạt Ma Giác Si, Lạt Ma Zopa là sáng lập hội Phật giáo Đại thừa, FBMT, tức là hội Foundation Mahayana Reservation, tức là hội bảo tồn Phật giáo Đại thừa của Tây Tạng. Lập cái hội này tại Mỹ vào năm 1975, và tới năm 84 đó thì cái tổ chức này phát triển rất là nhanh và đổ rất nhiều người Mỹ đi tu, người Mỹ, người Âu, người Úc. Ngài là một vị Lạt Ma rất giỏi và có thể được xem là một vị Lạt Ma tu chứng, cùng tuổi với Đức Đạt Lai. Lạt Ma là sinh năm 1935, năm Ất Hợi. Thì Lạt Ma bị năm 49 tuổi thì ngài bị bệnh tim. Tim của ngài nó to hơn bình thường, Cho nên là bác sĩ trong bệnh viện đa khoa của Los Angeles toàn là bác sĩ giỏi, và máy móc đưa vô để cứu ngài. Trước đó thì bác sĩ xuống quyết định là ngài chỉ sống 6 tháng, nhưng mà ngài sống thêm 10 năm nữa, và tới năm 49 tuổi thì không cứu được. Thì cái ngày cuối cùng mà vô trong bệnh viện là các bác sĩ đệ tử đó giành giật tử thần, kéo coi như là không cho tử thần để mà lôi ngài đi. Thì họ đưa máy vô, họ can thiệp. Thì trước đó ngài can, ngài nói ngài không có chịu, ngài không chấp nhận. Nhưng mà sau đó các đệ tử không nghe, đưa máy vô, đặt dây điện rồi tùm lum trên đầu ngài, dưới tim dưới phổi rồi. Thì ngài để cho các đệ tử làm 3 tiếng đồng hồ, máy chạy 3 tiếng đồng hồ, thì sau đó ngài mới ngồi dậy. Ngài nói không có được, ngài sẽ ra đi, để cho ngài ra đi. Tức là lúc đó là ngài hoàn toàn là tắt thở rồi, nhưng mà máy vẫn gắn vào. Và sau đó ngài ngồi dậy, ngài nói không có được. Tức là Lạc Ma Gia Si là cái người mà chủ động cái chết ở trong cái thời hiện đại này mà chúng ta có thể thấy được. Cho nên để cho cái chết của mình ra đi nhẹ nhàng, mình phải chuẩn bị, mình phải làm bạn với cái chết và suy tư về cái chết ngay trong cái thời gian mình sống. Và cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải học 3 chữ: ly sanh hỷ. 3 chữ thôi: ly sanh hỷ. Ly có nghĩa là gì? Ly là rời thôi. Ly có nghĩa là buông bỏ, bỏ xuống hết. Mà hỷ là vui, hỷ là vui. Và tới cái lúc mà mình chết mà mình không buông được thì đau khổ. Và khi nào mình buông được? Ngay trong giờ phút này. Ngay trong giờ phút này mình buông. Bây giờ có Đức Phật Di Đà xuất hiện giữa chánh điện này, mình buông được không? Đức Phật phóng quang đó là: đệ tử nào muốn theo ta về Cực Lạc mà theo được không? Theo được trong trưa hôm nay. Con đưa tay theo ngài liền. Hay là hẹn để sáng mai ngài trở lại. Để tối nay mình về mình giải quyết công việc nhà coi đó. Hay là mình để gửi chìa khóa lại cho người khác đó. Tức là rõ ràng là mình chưa buông, phải không? Chưa buông được, chưa chuẩn bị. Cho nên là bây giờ mà tập làm sao là luôn luôn mình ở trong cái tư thế chuẩn bị, luôn luôn là ở trong cái tư thế ready, ra đi bất cứ lúc nào. Hả? Rồi đúng là ready to go thôi. Nhưng mà có to go chứ đừng nói to death. Tức là làm sao mình tập ở trong bất cứ trạng thái nào, nhẹ nhàng trong hành xứ, không vô tướng vô tánh, như chim giữa hư không tìm dấu chân không thấy. Cái đó lời ở trong kinh Pháp Cú. Tự tại trong hành xứ, không vô tướng vô tánh, như chim giữa hư không tìm dấu chân không thấy. Làm sao mà mình sống cái tự tại như vậy? Bây giờ mình đi đâu mà cũng để lại dấu chân hết, và mỗi dấu chân của mình là để lại sự đau khổ, hằng lên những cái vết đau khổ cho người khác. Mình đâu có tự tại được, phải không? Cho nên làm sao mà mình ready, nhẹ nhàng ra đi, và nhớ là đừng có để lại đau khổ cho người. Đau khổ ở trên thế gian này quá nhiều rồi, cho nên từ đây về sau đừng gây ra sự đau khổ cho người khác nữa. Nếu có đau khổ thì mình chịu thôi. Đừng tạo sự đau khổ cho người. Cái đó là cái thầy nói hai cái chết, cái chết thật sự, cái chết lâm sàng và cái thật sự. Và trong vòng sau 8 tiếng, nếu mà người mà chết ở trong bệnh viện, chết ở trong bệnh viện thì chết ở nhà thì dễ rồi. Chết ở nhà thì mình có thể mình kiểm soát, mình control được, sắp xếp được. Mà chết trong bệnh viện là mình yêu cầu bác sĩ. Cho nên ở Tây Phương này cái di chúc của mình rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại Thầy Di Trúc mình dặn dò mọi thứ về cái đường đi tái sanh của mình, thì cái người Tây Phương họ tôn trọng cái tự do, cái niềm tin tôn giáo của mình, cho nên họ có cái Di Trúc đó họ theo làm. Và nếu mà không có Di Trúc, có nhiều người ngại viết Di Trúc là đồng nghĩa với cái việc là mình cáo chung cuộc đời mình. Là cái đó là sợ thôi, chứ kỳ thực là viết Di Trúc là không có cái gì phải sợ hãi đó. Tập theo Hòa Thượng Phương Trường ở nhà đây, Ngài viết Di Trúc cách đây mấy chục năm rồi. Mỗi lần ra phi trường là Ngài đã viết Di Trúc rồi. Là bởi vì mình lên máy bay, có biết máy bay nổ lúc nào. Hòa Thượng đi là đi nước ngoài 40 năm nay, là năm nào cũng đi nước ngoài mà đi không biết bao nhiêu chuyến bay. Và trước khi ra phi trường là Ngài kiểm duyệt lại Di Trúc. Và Ngài thay đổi nhiều lần Di Trúc rồi. Cho nên học theo Hòa Thượng Phương Trường mạnh dạn đến viết Di Trúc. Chủ yếu là lo cho cái con đường tái sanh thôi, mà không có bị trở ngại. Giải quyết nhẹ nhàng. Ở Đài Loan á, một cái chết á, một cái quan tài họ để 3 tháng. Họ để nước vàng á, nó nhiễu xuống dưới luôn. Rồi ở dưới là họ để đá. Là bởi vì sao? Biết vì sao không? Bởi vì Di Trúc chưa giải quyết được. Tài sản chưa giải quyết được. Đó. Tài sản chưa chia được mà khi mà chia xong, giải quyết xong thì quan tài nữa mới giải quyết. Cho nên cái kiểu của Hồng Kông và Đài Loan là như vậy. Họ không có chịu chôn. Họ tranh chấp, họ để. Cho nên cái đó là cái tai nạn rất là sợ hãi. Cho nên mình, đối với Phật tử mình, đừng bao giờ để cái chuyện đó xảy ra. Không, ông không có cho đi. Tức là cái đó là theo cái tập tục của cái người Trung Hoa. Tập tục người Trung Hoa khi mà họ chôn là họ giải quyết mọi việc, phải giải quyết xong. Còn chưa giải quyết xong vấn đề tài sản là không có chôn. Họ để đó, để khi nào mà giải quyết xong rồi mà tính. Rất là sợ. Đó thì khi mà mình chết á, có tu á, thì khi mình tắt thở mình sẽ thấy một cái luồng hào quang. Mình mới thấy một cái luồng hào quang xuất hiện. Mình sẽ nhập vào cái luồng hào quang này để đi vãng sanh. Cái hào quang, cái luồng ánh sáng này là một cái chiếc cầu nối giữa cái cõi giới Tây Phương và thế giới loài người để mà mình đi. Mình đi vãng sanh, mình đi đầu thai. Còn không, mà cái luồng hào quang này chỉ xuất hiện trong vòng một bữa ăn thôi. Một bữa ăn là bao nhiêu? Bao nhiêu phút? 10 phút, 15 phút. Lâu hơn không? Mấy bữa nay mình ăn đâu có bữa nào 10 phút đâu. Nửa tiếng như là 45 phút không nhá. Ăn xong rồi còn ngồi tán gẫu nữa. Có người ăn chỉ có 3 phút thôi. Vừa lái xe vừa ăn. Phải không? Vừa ngồi trong xe và vừa ăn thì đâu có tới mà 10 phút, 15 phút. Cho nên cái thời gian á, xuất hiện đối với chúng ta là tùy theo cái nghiệp của chúng ta. Tùy theo nghiệp. Mà nếu trường hợp á, mà chúng ta đủ nội lực á, đủ nội lực mà có tu á, chúng ta sẽ nhập vào cái luồng hào quang để mà chúng ta đi. Còn không á, không đủ nội lực á, thì chúng ta làm sao? Chúng ta nhìn thấy cái luồng ánh sáng đó, chúng ta sợ run rẩy và chui vào cái chỗ tối tối để núp. Thì lúc đó là mình biết là mình đang ở trong trung ẩm thân. Cho nên trung ẩm thân xuất hiện ở cái chỗ này. Và cái người mà tạo tội cực ác, một đời nói ác, một đời làm ác, một đời nghĩ ác, thì khi chết thì thấy một cái luồng khói đen. Chúng ta nhập vào cái luồng khói đen nó đi xuống, không có thấy một cái gì khác là cái luồng khói đen tự mở ra chúng ta và chúng ta đi xuống thôi. Tức là những cái người mà cực ác thì không ở trong trung âm thân, những người cực thiện cũng không ở trong trung âm thân, và những người tu tà thì ở trong trung âm thân. Tu chưa tới ở trong trung âm thân. để mà chờ ngày, để chờ ngày đi tái sanh. Thì cái thời gian, cái thời gian mà ở trong trung ấm thân á, ước lệ ngắn nhất á, là 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, tức là 3 tháng 10 ngày. Giáp năm 24 tháng hoặc là 100 năm, tức là trung ấm thân không phải là chỉ 49 ngày mà nó kéo rất là dài. Tức là tất cả đều do nghiệp của mình quyết định, đều do nghiệp của mình quyết định. Cho nên á, mình tìm hiểu về trung ấm thân. Trung ấm thân á, là một cái loại thân á, không có xác thịt, invisible body, tức là một cái loại thân vô hình. Là cái thân này á, là chỉ sống bằng cái mùi hương, cho nên gọi là hương ấm, gọi là hương ấm, sống về cái mùi hương. Cho nên là khi chết, cái người chết là mình cúng là họ chỉ hửi, ngửi cái mùi hương thôi. Cho nên là trên cái bàn thờ luôn luôn phải đốt nhang, đốt nhang trong vòng mãn tang, trong vòng cái thời gian mà mình để tang, họ hưởng được cái mùi hương này. Mình cúng thức ăn họ cũng hưởng cái mùi hương. Người Tây Tạng mà cúng thức ăn cho hương linh là phải đốt, họ phải đốt, họ phải đốt thì nó nghe cái mùi hương thì họ mới hưởng được. Theo cái tập tục của người Tây Tạng là vậy. Quý vị đọc, sẽ đọc trong cái quyển này nè. Cái quyển này sẵn dịp là thầy nói luôn là đây là cái quyển sách mà thầy dịch tự truyện của mẫu thân Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là mẹ của ngài viết kể chuyện về ngài, về cái đời sống của bà cụ. Sanh ra, bà cụ sanh ra ở miền miền Đông Tây Tạng, cái tỉnh nó gọi là tỉnh Am Đo, tỉnh Am Đo. Cái tỉnh này đó bị Trung Quốc xâm chiếm vào năm 1950. Tây Tạng là xâm chiếm chính thức vào năm nào ai nhớ không? 59 xâm chiếm, nhưng mà riêng cái tỉnh Am Đo này đã bị xâm chiếm vào năm 50, đã mất 50. Và khi mà họ xâm chiếm xong rồi đó, họ đổi cái tên của cái tỉnh này thành cái tỉnh gì? Từ Am Đo họ đổi qua tỉnh Khuyên Hải, là gọi là tiếng Tàu gọi là Thanh Hải, Khuyên Hải, Thanh Hải. Quý vị nghe tỉnh Thanh Hải là cái tỉnh này là quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ra đời tại cái tỉnh này. Bây giờ cái tỉnh này bị xóa ở trên bản đồ và thay thế bằng cái chữ là Khuyên Hải. Quý vị thấy cái chữ Khuyên Hải là quý vị biết là cái tỉnh này là tỉnh Am Đo. Thì bà cụ ra đời tại đây, sanh Đức Đạt Lai Lạt Ma tại đây. Và bà cụ kể tất cả những cái phong tục, cái niềm tin tôn giáo của người Tây Tạng như thế nào. Rất là hay. Thì trung ấm thân ở lại ở trong cái thời gian nào đó trước khi đi tái sanh, trước khi đi tái sanh, tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái nghiệp của cái người đó đã tạo trong cái kiếp sống. Cho nên đó, mình phải học thuộc lòng, mình phải học thuộc lòng những cái bài kinh. Nếu trường hợp bây giờ mà mình không thuộc lòng thì khi mà mình chết rồi, trong cái a lại gia thức của mình không còn nhớ cái gì hết. Cho nên bây giờ trong đại chúng phải cố gắng dành thời gian để học thuộc lòng kinh. Những cái bài chú, những cái bài kinh, ví dụ như là chú Đại Bi, ví dụ như là kinh A Di Đà, và trì danh niệm Phật, trì danh hiệu Phật, để mà nó ăn sâu vào trong cái a lại gia thức của mình. Khi mà mình ở trong trung ấm thân, mình nhớ được những cái bản kinh này, và chính những cái bản kinh này, những cái lời, những cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát sẽ là cái đường dẫn cho chúng ta đi tái sanh. Còn bây giờ mình học lơi lơi á, là mình không có rơi vào trong tàn thức, trong a la gia thức á, là lúc đó là con số không thôi. Mình á, thì mình có tám thức, mình có tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Thì khi mình chết á, khi mình chết đó là tiền ngũ thức là mất, ý thức, mạt na thức và a la gia thức còn. Và chính những cái thức này nè, nó dồn vào a la gia thức là cái thức cuối cùng. Chính cái thức này sẽ đi đầu thai và đi tái sinh. Nếu mà mình tu thì cái thức a la gia thức này biến thành trí để đi vãng sanh. Mà nếu mà vận thức điên đảo thì mình đi đầu thai. Quý vị hiểu không? Tức là cái thức này là nó dung chứa nghiệp thiện và nghiệp ác. Và chính cái thức này là cái chiếc cầu nối giữa kiếp trước và kiếp kiếp sau. Đức Đạt Lai Lạt Ma được báo chí hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi. Ngài nói rằng năm nay tôi 500 tuổi. Tức là trả lời theo cái kiểu thần quyền mà. Tức là năm nay tôi 500 tuổi có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài trả lời theo truyền thống. Trả lời theo truyền thống là bởi vì á, ngài là tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Trong này có Đức Đạt Lai thứ 13 là cái hình trắng đen nè. Hình trắng đen phía này là Đức Đạt Lai thứ 13 nè. Thì ngài này á, viên tịch vào năm 1933, và tới năm 1935 thì ngài tái sanh trở lại. Và Đức Đạt Lai 13 là hậu thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 12. Thì cứ kế thừa theo vị thứ nhất cho tới bây giờ là 14 vị, 14 đời thì khoảng gần 500 đời, gần 500 năm. Mà 500 năm này không gián đoạn. Không gián đoạn. Gián đoạn hay không là do mình thôi. Gián đoạn hay không là do mình. Nếu mà mình có tu, mình có tu thì khi mình tái sanh trở lại mình sẽ nhớ. Quý vị nhớ kiếp trước mình ở đâu không? Không nhớ. Mà sao không nhớ được? quý vị nghe nghe cái chuyện ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á. Nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không? Hồi khuya này công phu nghe thượng tọa thông triết đảnh lễ các vị tổ. Đảnh lễ tổ Ca Diếp, đảnh lễ tổ A Nan, đảnh lễ tổ Huệ Năng, đảnh lễ tổ Bồ Đề Đạt Ma, và đánh lễ chung chung. Đánh lễ chung chung là chí tâm đánh lễ Nam Mô chư vị tổ sư từ Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam. tức là chí tâm đánh lễ Nam Mô tất cả chư vị tổ sư. tức là bây giờ mà kể tên 33 vị tổ đâu có kể nổi, cho nên là cuối cùng thầy làm mệt đó, cho nên dùng hết là câu. cho nên khi mà thầy ở chùa Pháp Vân á, ở chùa Pháp Vân ở Định Sài Gòn đó, cứ sáng là 8 giờ tới 9 giờ là lên chùa đảnh lễ Vạn Phật. Ở đây ai lạy Vạn Phật không? Vạn Phật là Vạn Phật là 10.000, nhưng mà kỳ thực trong đó tới 11.000, 11.000 vị Phật. Mà cứ sáng nào 8 giờ cũng lên lạy Phật. Thì chú tiểu chú nói chứ tại sao quý thầy cứ lễ hoài? Chú nói chứ tại sao mà quý thầy không đảnh lễ chí tâm đảnh lễ Nam Mô tùm lum. chú ngồi chú suy nghĩ tại sao mà không làm câu cho nó gọn.
chí tâm nó lễ Nam Mô tâm lâm Phật tâm lâm Phật sáng nay mình nghe là thượng tọa tăng tiết là tất cả chư vị tổ sư cho nó yên cho rồi thì khi mà mình nghe cái người mà có học á, khi mình nghe như vậy là mình hiểu là cái này là tỉnh lược thôi, tỉnh lược chứ kỳ thực mình đã phải đảnh lễ tất cả các vị tổ, từ tổ Ca Diếp xuống cho tới lục tổ Huệ Năng là 33 vị tổ, 33 vị tổ. À, tức là 28 Ấn Độ và 6 vị Ấn Trung Hoa. À, 6 vị Trung Hoa. Thì á một hôm nọ đó, một hôm nọ đi du hóa thì tứ tổ Đạo Tín đó, mới đi ngang qua một cái khu rừng tùng. Quý vị biết cây tùng không? Cây tùng là thầy thấy cây, rồi lên tu viện của thầy Anh Tấn là thấy tùng rất là đẹp. Mà tùng ở đây là tùng thiên nhiên, chứ còn mà nếu mà bên Việt Nam là phải mua rất là mắc. Mà ở đây một cái cảnh rất là đẹp. Mà thầy hỏi tùng này là mình trồng hay là thiên nhiên, thầy nói thiên nhiên. Thiên nhiên mà thầy Hạnh Tấn phải mua một cây là 250 đô. Ồ, tại người ta ương sẵn là đem về trồng thôi. Còn nếu mà ra mình bứng vào rừng về trồng thì có thể nó không sống. Ở thì vị một cái vị sư già đang trồng tùng, chăm sóc cây tùng, thì mới nhìn là biết vị này là vị tổ thứ tư, cho nên đảnh lễ tổ và xin ngài khai thị giáo lý cho cái vị sư già này. Thì tổ Đạo Tín mới nói rằng là nói pháp thì được, nhưng mà ngộ và có cái khả năng mà truyền pháp thì chưa được, là bởi vì thầy quá già rồi. Cho nên nếu trường hợp mà thầy chịu tái sanh trở lại thì ta sẽ chờ. Ta sẽ chờ. Lúc đó tài tầm đạo giả cũng là 80 tuổi rồi. Cho nên á, tài tầm đạo giả mới là quan hỷ. Tài tầm đạo giả nói là được, xin thầy chờ con. Chứ thầy chờ con. Thì tài tầm đạo giả mới xuống núi và đi vào cái huyện là gọi là Quỳnh Mai. Quỳnh Mai thì gặp một cái cô gái đang giặt đồ bên bờ sông. Thì hỏi nhà con gần đây không? Ta muốn nghỉ tạm một đêm nay. Thì nói nhà con ở trong cái xóm này. Cái việc mà thầy nghĩ là cha mẹ con quyết định, chứ con không có được quyền, không được phép. Thì thằng ngài tài tổng đạo giả nói là nhưng mà riêng con thì con quan hỷ không? Nói ra được. Thì ngài tài tổng đạo giả nói là con quan hỷ là được rồi, ok rồi. Cho nên là ngài đi vô trong một cái gốc cây to, ngài ngồi thiền và viên tịch. Thần thức của ngài thác sanh vô trong bụng của cô gái. Cô gái đi về tự nhiên thấy trong người khó chịu và mang thai từ đó. Mang thai thì một cô gái mà trong một cái gia đình gia giáo mà bây giờ chưa có chồng mà mang thai thì đúng là một tai họa. Cho nên cha mẹ xấu hổ mà phải đánh đuổi cô gái này đi. Cô gái này đi phải đi lang thang và làm cái nghề gọi là kéo chỉ dệt lụa để mà nuôi sống, nuôi thân và nuôi cái bào thai này. Lúc đó chưa có cái phương pháp để phá thai, cho nên nếu mà không biết có thì không biết chuyện gì xảy ra. Thì cô gái đã nuôi cái bào thai tới 9 tháng 10 ngày và sanh ra một bé trai rất là đẹp. Sanh ra là cười liền, mở mắt cười liền. Nhưng mà mẹ quá là sợ hãi là chứ 9 tháng này không biết là cái bào thai này từ đâu mà có, không biết là ở đâu. Cho nên là nhìn thấy con thì thương nhưng mà không dám nuôi, cho nên để trong cái thúng đó. đem thả xuống dưới nước cho nó trôi đi. Ai nuôi được thì nuôi, cho khúc con mắt, bỏ con dưới sông rồi đi về. Đi về mà tối ngủ không yên, sáng hôm sau chạy ra thăm chừng. Thì sáng hôm sau chạy ra là thấy chú ngồi trên cái lá sen, ngồi nhìn mẹ mà cười. Ngồi nhìn mẹ mà cười. Mà cũng không có trách móc gì, nó tại sao mẹ đành đặng bỏ con, không có cười. Mẹ thấy như vậy thì phải xuống ẵm chú lên chứ. Ẵm chú lên đem về nuôi. Nuôi vui vẻ, nuôi tới 5-7 tuổi. Tới 5-7 tuổi thì gặp lại thầy trước đây là 7 năm, là ngài Tứ Tổ Đạo Tín. Tứ Tổ Đạo Tín hỏi: "Ngươi tên gì? Ngươi họ gì?" Họ gặp là hỏi là ngươi họ gì. Nó là họ thì có nhưng mà không phải họ thường. Mới 7 tuổi mà dám mở miệng nói con đó, họ thì có nhưng không phải họ thường. Ngài nói là họ gì thì cứ nói đi. Ngươi không có thật là có họ hay sao? Nói là đó là Phật tánh. Họ đó là Phật tánh. Tại vì cái chữ tánh ở trong cái chữ Tàu là họ. Quý vị hiểu không? Chữ tánh là họ. Thì cái cách chơi chữ tánh đó là Phật tánh. Họ đó là Phật. Họ đó là họ Phật. Thì Ngài Tứ Tổ Đầu Tín vẫn là không tin. Không tin. Nói là thật sự là không phải họ hay sao? Ngài nói thật sự đó là tánh không. Cái họ là họ Phật, nhưng mà cái họ thật sự là tánh không, chẳng có Phật gì hết đó. Cái đó là câu cuối cùng trả lời của Ngài. Thì Ngài Tứ Tổ Đạo Tín mới quay lại cho đệ tử, nói là chú bé này không phải là người thường, và đây là cái người sẽ thay ta để mà làm cái công việc truyền đạo. Thì sau đó Tổ Đạo Tín đã dẫn chú bé về và cho tu. Và sau một thời gian thì truyền pháp, và chú bé đó sau này là trở thành Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đặt cho pháp danh là Hoàng Nhẫn. Chữ nhẫn ở đây có nghĩa rằng người mẹ nhẫn nhục trong một cái thời gian dài để nuôi chú, mang thai nuôi chú. Và nhẫn ở đây cũng có nghĩa là ý chỉ cho Tổ Đạo Tín nhẫn nhịn ở lại trên thế gian này thời gian lâu hơn để chờ đệ tử ra đời. Cho nên ở đây mình thấy rằng Ngài Tài Tầm Đạo Giả đó đã đạt tới cái quả thứ ba, tức là Anaham, tức là đi vào trong thai mẹ mà không quên, vô cách ấm mà không có quên cái chuyện quá khứ. Còn bây giờ mình là chui vô là quên liền, làm sao nhớ được. Cho nên là Ngài Tài Tầm Đạo Giả là không quên cái chuyện của quá khứ và nhớ vanh vách. Đức Đạt Lai Lạt Ma đây là cũng được xem là chứng quả A-la-hán. Bởi vì khi mà phát hiện Ngài là một vị tái sanh, một vị Lạt Ma tái sanh, là Ngài chú bé 4 tuổi, lúc đó là Ngài 4 tuổi, là Ngài nhớ quá khứ. Ngài nhớ quá khứ, tức là cái cách mà tìm tái sanh của người Tây Tạng. Khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma 13 tịch thì họ bầu lên một cái vị nhiếp chính thay thế cho Đạt Lai Lạt Ma để mà coi cái việc ở trong triều cũng như là ở ngoài thế gian. Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người lãnh đạo tôn giáo và thế quyền và giáo quyền. Đó thì có trong đó có một cái ủy ban đi tìm người tái sanh, đi tới một cái hồ thiên đó, ngồi xung quanh hồ nó cầu nguyện và nhìn xuống dưới hồ đó, thì dưới hồ hiện lên những cái hình hoặc là những cái mẫu tự, thì mình căn cứ trên cái mẫu tự đó là sẽ biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma sanh về cái vùng nào. Thì đúng là Đức Đạt Lai Lạt Ma sanh về cái vùng Am Đo, cái chữ ở dưới hồ nó hiện lên cái chữ A. Chữ A là chữ Am Đo. Và giữa hồ nó hiện lên một cái mái chùa có cái bầu ngói màu ngọc. Mà
ở Tây Tạng thì ở cái vùng Am Đo này có cái tu viện gọi là tu viện Kum Bum. Kum Bum thì có cái mái ngói ngọc màu xanh ngọc rất là đẹp. Thì người ta đi tìm, người ta điều tra thì biết là cái vùng này có hai cái điểm đó, người ta đi tới đó người ta kiếm. Thì có 16 ứng viên. 16 ứng viên là Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sanh. Đó. Và quý vị biết là đây là cả một cái công cuộc muôn ngàn khó khăn để tìm ra một cái người mà đúng là tái sanh, thì không phải chuyện đơn giản. Họ phải cầu nguyện, họ phải trì chú, và đi tới những cái nhà, 16 nhà này mà ngủ qua đêm và sinh hoạt chung với chú bé, coi thử cái cách thể hiện của chú như thế nào. Thì riêng cái chú bé mà bây giờ là gọi là Đạt Lai Lạt Ma Thương Vượng Bốn này, thì khi các vị mà Lạt Ma trong cái đoàn mà tìm ấy, bước vô là Ngài biết liền. Ngài biết đây là đệ tử của Ngài kiếp trước. Và Ngài biết cái sâu chuỗi đây, cái sâu chuỗi đây là sâu chuỗi của Ngài ở kiếp trước. Và sau đó thì có một cái cuộc trắc nghiệm. Có một cái cuộc trắc nghiệm để những cái món đồ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 kiếp trước và lẫn lộn với những cái thứ khác, và Ngài đã lấy ra đúng cái của Ngài. Đó là năm Ngài 4 tuổi. Và một cái cuộc đón rước về từ Am Đo mà về Lhasa là đi bằng ngựa, là kéo dài 3 tháng trời, rất là gian khổ. Và về tới thủ đô Lhasa đó, khi mà lấy cái chìa khóa vào trong cái cung điện của Ngài đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này mở cửa vào đi tìm cái rương, đi tìm cái rương của Ngài, cái rương của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, và tìm một cái món đồ mà Ngài cần tìm, mà những cái người khác không biết là Ngài muốn tìm cái gì. Thì Ngài tìm, cuối cùng Ngài tìm ra một cái hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ, và Ngài mở ra thì trong đó có một cái chiếc răng, có một cái chiếc răng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Ngài nói đây là cái răng của Ngài. Đó là răng của Ngài. Và cái câu chuyện đó là trong gia đình không ai biết, và ngay cả các vị nhiếp chính cũng không biết cái chuyện đó. Và cái đó là một cái bằng chứng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là tái sanh từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Và quý vị biết là năm ngài 15 tuổi, thì ở trong cái bang nhiếp chính đó họ tranh chấp với nhau. Tranh chấp là một cái phe mà thân với Trung Quốc. Họ muốn thay đổi Đạt Lai Lạt Ma. Thay đổi Đạt Lai Lạt Ma để làm gì? Để mà sau này dễ bề để mà thao túng. Cái đó là cái cách để mà họ tiến hành xâm lăng Tây Tạng. Đó là năm 1955. Thì tạo ra một cái cuộc tranh chấp kinh hoàng. Tức là người ta tung tin là Ngài không phải là Đạt Lai Lạt Ma thiệt. Quý vị thấy kinh hoàng không? Tức là làm Đạt Lai Lạt Ma là mười mấy năm rồi, mà bây giờ đùng một cái họ tung tin, họ nói mình đã chọn sai người rồi, bây giờ phải chọn lại. Và họ đưa ra một cái ứng viên khác. Và cái người đau khổ nhất là ai? Là mẹ của Ngài. Cái người đau khổ nhất vẫn là mẹ Ngài, là mẹ thương con mà. Thì cái ban nhiếp chính ở trên họ mới bốc thăm. Bây giờ chọn là bằng cách bốc thăm, chơi theo cái kiểu mà cộng sản, bốc thăm thôi, chứ không có cái chuyện mà tìm kiếm và trắc nghiệm giống như hồi trước. Để hai cái sanh, hai tên, tên của Ngài và tên một cái vị khác mới toanh, bỏ vào trong cái chuông, để trước hình của Lạt Ma Tống Khách Ba. Tống Khách Ba là tổ sư của Phật giáo Tây Tạng. Để trước hình, cầu nguyện và lắc và bóc tay vô lấy ra. Lần thứ nhất, tên của Ngài. Lần thứ hai, tên của Ngài. Lần thứ ba, tên của Ngài. ba lần đều là tên của Ngài. Vậy bây giờ đâu có chối cãi vậy được nữa, thì thôi nhắm mắt để cho Ngài làm thôi. Trung Quốc thua. Và tới năm 18 tuổi, năm 18 tuổi thì Ngài phải đi qua Trung Hoa để mà thương lượng với Trung Hoa. Thương lượng với Trung Hoa để làm gì? Để mà cho Trung Quốc tự trị. Tại vì Trung Quốc không chịu, cho nên Ngài phải qua Trung Hoa để mà yêu cầu Trung Quốc để cho Tây Tạng được tự trị. Nhưng mà Ngài ở đó gần một năm trời, ở đó gần một năm trời mà Mao Trạch Đông không chấp nhận. Đó là chỉ chấp nhận khi nào Ngài cởi chiếc áo này, Ngài cởi chiếc áo cái y Đạt Lai Lạt Ma này và mặc áo kaki giống như Mao Trạch Đông lãnh đạo Tây Tạng, tức là bắt Đức Đạt Lai Lạt Ma phải hoàn tục mặc áo kaki, phát cho bộ đồ áo kaki mặc, trở lại Tây Tạng nắm quyền. Tất nhiên là cho làm chủ tịch Tây Tạng đàng hoàng, nhưng mà mọi quyền hành phải quyết định từ Bắc Kinh. Ngài hoan hỷ không? Không. Ngài đau khổ trở lại Lhasa và tìm kiếm con đường tẩu thoát. Tam thập lục kế thì tẩu đạo vi thượng, tức là phải tìm đường chạy thoát. Ngài cùng với 100.000 người Tây Tạng vượt qua Hy Mã Lạp Sơn để mà đi vào Ấn Độ. Rất là tội nghiệp. Vào tháng 3, vào tháng 3 năm 1959, vào tháng 3 năm 1959, Ngài vào gặp Thủ tướng Nehru. Gặp Thủ tướng Nehru. Và Thủ tướng Nehru lúc đó thì cũng rất là sợ hãi Mao Trạch Đông, cho nên mới cho một cái vùng đất hẻo lánh ở trên Dharamsala. Dharamsala cách đó là 250 cây số. Cái vùng đó là cái chỗ đó là cái chỗ nuôi ngựa của người Anh. Người Anh là xâm lăng Ấn Độ trước đó và biến Ấn Độ thành cái thuộc địa, và cái chỗ Dharamsala là cái chỗ nuôi ngựa của quân đội Anh, hẻo lánh trong vùng núi không ai biết hết đó. Và thầy đã đưa phái đoàn hành hương của thầy tới đó thăm ngài ba lần, tới chỗ Đức Đạt Lai Lạt Ma mà lưu vong từ năm 1959 cho tới bây giờ. Trong này có cái hình mà thầy chụp với ngài và ở tại Dharamsala. Chỗ đó là chỗ hẻo lánh. Và ở đó từ năm 1959 cho tới bây giờ rất là đau khổ. Chưa, hình như trên thế giới chưa có một người nào lưu vong lâu giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, trên 50 năm. Và gần đây Trung Quốc mới cho một cái đạo luật, mới cho một cái đạo luật là đăng ký tái sanh. Đăng ký tái sanh có nghĩa là sao? Nếu mà muốn tái sanh bây giờ phải đăng ký. Đăng ký, hay nói cách khác là đăng ký hộ khẩu cho kiếp sau, giữ hộ khẩu cho kiếp sau. Nếu mà có muốn có hộ khẩu là bây giờ phải đăng ký để mà mài dài bữa lên tái sanh có hộ khẩu. Quý vị thấy đau khổ không? Tức là có nghĩa là sao? Cái cách của họ đó, cái cách của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 sẽ là theo cái sự quyết định của người Trung Quốc. Tức là ngài đi, Trung Quốc đi trước một bước, là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 sẽ được Trung Quốc thẩm định, quyết định cuối cùng. Bởi vì có hộ khẩu rồi, có đăng ký rồi, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma mới phản biện cái này như thế nào. Ngài nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 sẽ không tái sanh trong cộng đồng người Tây Tạng, không tái sanh trong cộng đồng người Trung Quốc. Và có thể Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 là một người nữ, chứ không phải người nam. Tức là Ngài đánh lạc hướng hết. Cho nên là Trung Quốc không biết đường nào rồi. Và có thể thôi. Và Ngài nói có thể là sẽ không có Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15. Có thể ý Ngài muốn là như vậy. Ý Ngài muốn là Ngài muốn kết thúc cái triều đại Đạt Lai Lạt Ma ở thứ 14 thôi. Là bởi vì vì cái tước hiệu Đạt Lai Lạt Ma này nó quá nhiễu nhương và đau khổ, và xem như là nó không còn hợp với cái thời đại này nữa, cho nên là Ngài xin phép quốc dân Tây Tạng xin cho Ngài nghỉ, xin cho Ngài nghỉ luôn kiếp sau chứ không phải kiếp này. Kiếp này là Ngài đã nghỉ cách đây 2 năm rồi. Ngài đã trao quyền và quốc hội Lưu Vong Tây Tạng đã bầu thủ tướng, đã bầu thủ tướng Tây Tạng. Trong này có để cái hình của thủ tướng Lưu Vong là Losan Sengay nè. Losan Sengay là ông này là lấy tiến sĩ tại Đại học Harvard của Mỹ, người Tây Tạng, là một người trẻ, và Ngài giao quyền hết. Ngài không có nhận bất cứ một cái quyền hành nào về chính phủ Lưu Vong. Và Ngài muốn là Ngài chấm dứt ở đây. Nhưng mà đối với cái người dân Tây Tạng thì người ta không muốn. Người ta muốn Ngài vẫn tiếp tục. Thầy nói sơ về Đức Đạt Lai Lạt Ma như vậy để cho đại chúng hiểu về cái con đường tái sanh là có chứng cứ chứ không phải mơ hồ. Ngài Ca Chiên Viên đi khất thực. Ngài Ca Chiên Viên là một trong 10 vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ngài đi khất thực, Ngài thấy một người mẹ đang bóc thịt một con cá để cho con ăn. Thì bóc cho đứa con ăn xong thì vứt cái xương xuống cái đất, thì có một con chó nó vô nó ăn. Nó ăn thì cái người mẹ này mới lấy chân đá cho con chó một cái, nó la nó bỏ chạy. Thì Ngài Ca Chiên Viên nhìn thấy là con cá chính là mẹ của cô gái. Còn cái con chó mà nhào vô ăn xương là bố của cô gái. Còn cái em bé mà bồng mà để cho ăn là kẻ thù kiếp trước. Tức là kẻ thù là cái của nợ mà bây giờ phải nâng niu, phải chịu chuộng. Tức là qua cái con mắt của cái người mà chứng đạo mà nhìn thấy tất cả những cái quan trái ở trong cái kiếp sống này. Có hai người, ông Karuna và ông Metta sống trong một cái làng. Ông Metta đó là làm thuê cho ông Karuna, nghèo khổ mà mắc nợ. Nhưng mà đùng một cái thì ở trong cái làng này bị bệnh dịch, cho nên hai người cùng chết, đọa xuống ở Diêm Vương, và Diêm Vương cho đi đầu thai. Sau 49 ngày không cho đi đầu thai, thì nhìn vô trong sổ bộ thì thấy Metta này là mắc nợ của ông Karuna, thì hỏi ông Karuna bây giờ đó muốn cho thằng Metta này sanh như thế nào, cho là mắc nợ mà muốn cho đi tái sanh kiểu nào thì cho. Nói bây giờ đã cho ông tái sanh làm cha của đứa này, tái sanh làm cha của Metta, nó không chịu. Nói bây giờ tại vì cha là con phải hầu hạ, phải kính trọng, quá tốt mà tại sao không chịu, nó không được. Rồi bây giờ tái sanh làm mẹ cũng không chịu. Nói bây giờ mà người muốn cái gì, nói là bây giờ muốn tái sanh làm con thôi. Ta sẽ làm con của mẹ ta. Tại vì con là đòi nợ công khai, không có phải trốn tránh, không phải cái gì, cho nên là làm con là tốt nhất. Cho nên cuối cùng đồng ý là làm con của mẹ ta. Tức là kiếp trước là chủ nợ, mà kiếp này là làm con của người mắc nợ để đòi nợ. Cho nên cái đó là những cái câu chuyện mà Đức Phật thường kể cho chúng mình, là con là nợ, vợ là quan gia, mà chồng là phước báo. Chồng là phước báo chứ. Tại vì chồng không có được kể tên, thì được xem là phước. Chồng là phước báo hay nghiệp báo, là chính chính bản thân của quý bác biết thôi. À, trên cái con mắt của Đức Phật á, thì nhìn các cái mối quan hệ của con người á, đều là quan gia trái chủ, quan gia trái chủ. Mà kiếp này á, mình rủ nhau sống chung một gia đình để mà hành hạ, để đày đọa. À, vui á, thì ít mà khổ đau thì quá nhiều. À, và cái mà chúng ta nhìn thấy á, là chúng ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt thôi, chứ còn nó ẩn khuất bên sau mình đâu có thấy, chỉ có các bậc thánh mới thấy được. Cho nên ở trong cái đêm mà Phật thành đạo, đêm Phật thành đạo, Đức Phật chứng vào cái gọi là túc mạng minh đó. Túc mạng minh là nhìn thấy tất cả những cái túc duyên quá khứ của chúng sanh, nhìn thấy tất cả những cái túc duyên của chúng sanh ở trong quá khứ, và thấy họ sống trong đau khổ, sống trong ngập lặng ở trong đau khổ mà họ không biết. Cho nên Ngài phải quyết định là giáo hóa độ sinh để giúp cho chúng ta biết rõ đường đi lối về của nhân quả và nghiệp báo. Cho nên cái thiết mà nhân quả nghiệp báo để giúp cho chúng ta thấy đường đi lối về của con đường ta sinh, chúng ta tránh những cái ác nghiệp để mà dẫn tới cái đời sống được an lạc và hạnh phúc. Mình đem cái khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh, đem niềm vui cho đến cho người thì mình sẽ được hạnh phúc. Cái điều nó rất là rõ ràng như vậy thôi. Cho nên á, mình đi tái sinh là có ba cái yếu tố. Thứ nhất á, là hội đủ tinh cha và huyết mẹ. Và thầy nói là trong cái kiếp người thôi, hội đủ tinh cha và huyết mẹ. Thứ hai á, là mẹ đang ở trong cái thời kỳ có thể sanh con. Và thứ ba đó là có nghiệp thức. Hội đủ ba cái yếu tố này đó thì nghiệp của mình sẽ dẫn đi đầu thai. Thì lúc đó đó, ở trong trung âm thân á, thì mình nghe nhiều cái thứ âm thanh, nhiều cái thứ ánh sáng để mà mình tìm đường để tái sanh. Nếu trường hợp mình thấy quá là nóng bức thì mình tìm cái chỗ nào mát để mà mình tới đó mà mình trú. Nếu mà mình lạnh quá thì mình tìm tới cái chỗ ấm để mình trú. Thì khi mà mình tìm tới cái chỗ ấm thì mình rơi vào cái địa ngục nóng. Nếu mà mình nóng quá, mình tìm tới cái chỗ lạnh, chỗ mát thì mình rơi vào địa ngục hàn băng. Cho nên là mình không làm chủ được mình. Và nếu trường hợp mà mình tái sanh làm người á, thì mình thấy cha mẹ của mình đang nằm với nhau, đang quan hệ với nhau, thì nếu là mình tái sanh làm người nữ á, thì mình khởi lên cái tâm thương yêu cái người bố, mà muốn chiếm hữu người bố. Và nếu trường hợp mà mình tái sanh làm người nam thì mình có cái tâm là thích người mẹ. Cho nên chính cái nghiệp thức mà thương yêu và thèm khát này đã dẫn đi mình chấm dứt cái thân trung ấm và thác sanh vô làm con của cái người ở trong gia đình này. Và cái điều đó Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bảo Tích nói rất là rõ, tức là người mẹ là thương con trai, và người bố hay là con gái thì thương bố, tức là cái sự quan hệ huyết thống nó như vậy, nó rất là rõ ràng, mà không phải là từ kiếp này mà từ trước khi mà cái người đó ra đời nó có cái sự chằng chịt như vậy. Mà trên cái con mắt bình thường đó là cha mẹ, đó là con cái, nhưng mà kỳ thực đó là cái người mình thương. Chính cái tình thương này đã dẫn đi đầu thai, là vậy. Và nghiệp báo quyết định là mình đi đầu thai vào kiếp người hay là mình đi thác sanh vào các cõi trời thì tùy theo cái nghiệp quá khứ mà mình đã tạo. Mình giữ được 10 điều thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời ý ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê, thì được thác sanh về các cõi trời. Giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, thì tác sanh, tái sanh trở lại làm người. Tham lam quá cực độ thì thác sanh vào thế giới súc sanh. Tham lam quá cực độ, sát sanh quá nhiều, đoạt mạng chúng sanh quá nhiều, ăn thịt chúng sanh quá nhiều, sẽ đọa xuống làm thú, gọi là cái loại bàn sanh. Bàn là ngang, sanh là sống, tức là chúng sanh có xương sống nằm ngang. Mình là người là xương sống đứng, mà chúng sanh là xương sống nằm ngang. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải cố gắng ăn chay để mà chặn đứng cái con đường đi tới súc sanh. Ăn cá nhiều, mai kia sẽ được cá ăn trở lại. Ăn bò nhiều sẽ được bò ăn trở lại. Bò có ăn không? Không. Bò không ăn nhưng mà người khác ăn mình. Cho nên không nên ăn bò. Rồi sân hận quá nhiều, cấu gắt quá nhiều sẽ được gửi về thế giới Atula. Sân si quá nhiều sau khi chết sẽ được gửi về thế giới Atula. Chết bất đắc kỳ tử, chưa tới lúc chết mà phải chết. Chết vì giết mình, bị người khác giết, chết vì bị tai nạn, là phần lớn rơi về thế giới ngạ quỷ, Wanarinso. Ở trong cái thế giới rất là đau khổ. Phải có những cái cuộc lễ cầu siêu bạc độ để mà mong cho người đó được siêu thoát. Còn không thì ở trong cái thế giới rất là đau khổ triền miên, không biết đường đi lối về. Cho nên ở chùa buổi chiều là phải cúng, cúng cho các vị cô hồn đang lang thang trong cái cõi giới trung ấm, để mà họ hưởng được cái mùi hương. Cho nên buổi chiều là mặt trời lặn rồi chùa phải cúng, gọi là cúng cháo, cúng cho những cái người mà lang thang ở trong cái cõi giới này. Và đóng chuông, tối đóng đại hồng chung để cầu nguyện cho họ xả cái nghiệp báo đau khổ này để mà đi thác sanh. Cho nên đối với cái người Tây phương, quý vị thấy những cái chỗ mà bị tai nạn họ vẫn tới họ cúng, họ để hoa, họ để bánh, họ cúng. Chứ không phải là người Á Đông, mà người Tây phương, là bởi vì họ hiểu rằng cái thần thức của cái người chết vẫn còn ở đó, vẫn còn ở quanh quẩn đâu đó chứ không có đi. Còn đạo Phật mà cái chuyện đó nó quá đơn giản rồi. Cho nên những người mà chết bị tai nạn là quý thầy phải tới chỗ đó làm cái lễ cầu hồn, rước hồn về. Đang đi mà xe đụng cái rầm là bị mất mạng, thì thần thức bị tán mất ở cái khu đó, không biết đường về. Cho nên mình phải tới mình cầu nguyện để mà cho hương linh biết đường về chùa, biết đường về nhà để làm lễ. Còn không thì rất là đau khổ. Mà ở nơi đó một thời gian thì cái chỗ đó sẽ bị tai nạn trở lại. Có nhiều cái nơi là bị tai nạn liên tục chồng chất ở nơi đó mà không biết đường mà gỡ. Cho nên ở Việt Nam có những cái đèo mà trước đây bị tai nạn rất là nhiều. Cho nên là quý thầy phải đặt tượng Phật A Di Đà, đặt tượng qua Bồ Tát Quan Âm. Thì từ khi đặt tượng và tụng kinh thì nơi đó không còn tai nạn nữa. Tại vì khi mà đặt tượng mình tụng kinh, mình cầu nguyện, mình siêu thoát cho họ thì không còn tai nạn. Ở quê hương của Hòa Thượng Phương Trượng đây, người ta đặt cái tượng Quan Âm ở núi Bà Nà đó, thì mấy năm nay là không còn bão tố vô cái vùng này nữa. Mà trước đó, trước khi mà đặt tượng Quan Âm đó, là năm nào cũng có giông tố. Năm nào cũng có chìm thiền, năm nào cũng có người chết. Mà từ khi tượng Quan Âm được dựng lên là không còn. Quý vị mà đi hành hương Phổ Đà Sơn, ở đây ai đi Phổ Đà Sơn không? Thầy đi hai lần Phổ Đà Sơn có cái tượng Quan Âm Nam Hải đó. Trước đó là năm nào cũng có người chết, năm nào cũng có chìm ghe, những cái người mà ngư dân đi đánh cá đó, thì chư vị hòa thượng ở đó mới họp bàn và cuối cùng đặt một cái pho tượng ở đó, quay ra biển Nam Hải. Thì từ đó cho tới giờ không còn những cái tai nạn, do cái sự linh thiêng của chư Phật chư Bồ Tát đã giúp đỡ cho chúng sanh ở nơi đó vượt qua tất cả những cái đau khổ, những cái tai nạn ở trong biển đời. Ở trong kinh có nói một cái bài kệ đúc kết lại cái sau khi mình chết á, cái hơi nóng tụ ở trong người của mình á, là mình biết là mình đi về đâu. Bài kệ đó nói như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước tâm xuất. Đảnh thánh, đảnh là cái đỉnh đầu. Sau khi mình chết 3 tiếng đồng hồ mà cái hơi nóng tụ trên đỉnh đầu này, mình đặt cái tay hở lên khoảng mấy phân, khoảng 5 phân mà mình nghe cái hơi nóng nó bốc lên, chứ không phải mình để sát vô trong đầu như thế này, thì mình nghe cái hơi nóng lên là biết người đó là đi vãng sanh. Hơi nóng tụ đây có nghĩa là thần thức đi ra ở chỗ này, đi ra trên đỉnh đầu này. Cho nên các vị Lạt Ma Tây Tạng á, trước khi mà chết á, họ làm cái phép chuyển di thần thức, họ cạo tóc ở trên đầu này, họ cạo tóc trên đỉnh đầu này và họ gõ ba cái, họ gõ trên đầu này ba cái nhẹ, và thần thức sau khi chết biết cái chỗ đó để đi ra. Cái nghi thức đó làm trước và sau khi chết, giống như mình ở trong một cái căn nhà tối mà bên ngoài gõ cửa thì mình biết cái chỗ đó, cái cửa đi ra để mình tới chỗ đó, còn ở trong thân này mình không biết cái chỗ nào mình đi ra. Trên đỉnh đầu này là những người đi vãng sanh. Đảnh thánh nhãn là mắt, nóng ở khu vực trán là mắt đây, thì thác sanh về cõi trời. Thác sanh về cõi trời thì có 28 cõi. Từ cõi trời thấp nhất ở trong 6 cõi trời dục là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xúc Đà, trời Hóa Lạc và trời Tha Hóa Tự Tại. Tức là 6 tầng trời cõi dục, rồi 18 tầng trời cõi sắc giới và 4 tầng trời vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, tức là tổng cộng 28 cõi. Thì những cái người mà nóng ở khu vực mắt thì sẽ thác sanh về cõi trời. Nhân tâm tức là nóng ở khu vực trái tim, vùng tim, là thác sanh về thế giới loài người, thác sanh trở lại thế giới loài người. Mình bây giờ mình là người Việt Nam, nhưng mà kiếp sau có thể mình là người châu Phi, làm người da đen. Chịu làm người da đen không? Nếu trường hợp mình phá hoại môi trường, đi xe mà để ung khói nhiều. Ủa, mình phá qua quả môi trường nhiều thì mình cũng sẽ là da mình sẽ đen, da mình sẽ đen, mặt mình sẽ xấu xí. Tức là thái sanh trở lại loài người, nhưng mà nhiều loại người khác nhau. Người thì thông minh, người thì ngu đần, người thì cao, người thì thấp, người thì đẹp, người thì xấu. Tất cả những cái đó nó phát xuất từ cái nghiệp của mình ở quá khứ. Và chính cái nghiệp này sẽ dẫn mình đi. Ngay trong cái đời sống này nè, mình đã vẽ ra một cái đời sống khác trong tương lai rồi. Mình đã xây dựng một cái căn nhà trong tương lai rồi, sau khi chết mình chỉ dọn qua thôi. Chứ không phải sau khi chết là mà mình xây dựng căn nhà của mình. Mỗi cái nghiệp báo, mỗi cái lời nói, mỗi cái suy nghĩ của mình ở trong kiếp này, tất cả đều đã vẽ ra một cái đời sống khác trong tương lai rồi. Một cái lời nói nhẹ nhàng, êm ả, đã có một cái quả báo yên vui đâu đó chờ mình. Một cái hành động ác được tạo ra thì một quả báo đắng cay đang ở đâu đó để chực chờ mình rồi, không bao giờ mất. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên trong kiếp người nó nhiều hàng người khác nhau, mà phần lớn là những người có quan gia trái chủ thì rủ nhau sanh cùng một chỗ. Nếu mà không sanh chung thì mai kia món nợ lớn lên thì cũng là là người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương, rồi từ từ là cũng rủi sống chung. Không có chạy đi đâu khó thoát hết á, không có chạy đi đâu thoát hết á, là cuối cùng là cũng rủi sống chung nhà để mà hành hạ nhau thôi. Nếu mà sanh lạc địa chỉ thì cuối cùng cũng tìm lại nhau thôi, các vị đừng có lo. Nhân tâm ác quỷ phúc, phúc là cái bụng, phúc là cái bụng, tức là nóng ở bụng á là thác sanh vào thế giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ nóng ở vùng bụng thác sanh vào thế giới ngạ quỷ. Quỷ hồi nãy thầy nói rồi, những người mà chết bất đắc kỳ tử, chưa lúc chết mà phải chết, và phần lớn thác sanh về thế giới này chịu đau khổ ở cây da bọng giếng, ở cây da bọng giếng chờ người đi qua là chụp bắt hù, gọi là hù ma nhát khỉ. Có chứ, ở Việt Nam mình là 12 giờ trưa đứng bóng, và chạng vạng tối là con gái chưa có chồng thì không được ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà họ sẽ bắt. Con gái mà đẹp một chút mà ra khỏi nhà là sẽ bị bắt, đàn ông mà ra khỏi nhà cũng bị bắt, nhất là mấy người mà khuôn mặt mà hơi dễ coi chút là bị bắt. Bắt mà nếu mà không cứu là những người này chết luôn. Tức là ngồi cứ, quý vị thấy mà bình thường mà ngồi cứ mỉm mỉm cười rồi quay mặt vô vách nói chuyện một mình là có vấn đề rồi. Tức là ngồi cười mỉm thôi là có vấn đề. Cho nên quý vị mà có việc thì cười, cho đừng có mà ngồi mà cười một mình đó. Cười một mình là có vấn đề rồi. Họ bắt đi á, là cái đó là phải chữa liền, phải chữa bệnh liền. Còn không á, là họ bắt đi luôn. Họ bắt đi á, nửa đêm là mở cửa ra khỏi nhà và cởi truồng ra đi, và nằm ở ngồi bụi mà lạnh mà chết. Ở Việt Nam bị cái trường hợp này rất nhiều, nhiều lắm. Tức là tại vì mình không biết để mà mình chữa. Tại là bắt đi ra đường mà mình không có biết cách mà mình giữ lại đó, là tại họ đâu control được, tại người khác control mà không control được là bắt ra đi thôi. Mà phần lớn những cái người như vậy là do cái gì? Do thiếu phước cho nên á, những cái thế lực bên ngoài nó mới xâm nhập vô mình được. Còn bên mình á, mình có đủ nội lực thì những cái thế lực vô hình á, nó không thể nào mà tấn công mình được. Cho nên á, trì chú tụng kinh niệm Phật vẫn là cái bài thuốc để mà hàng phục những cái loại ma chướng. Ma chướng là bởi vì mình quá yếu cho nên bị ma tấn công. Cho nên á, trong Phật á, thì có hai loại, có nhiều loại ma, nhưng mà ma nội ma và ngoại ma. Ngoại ma là như giống thầy nói là vô hình đó. Còn nội ma này á, là phiền não ma. Gọi là phiền não ma, là ngũ ám ma là ở trong này, nó nằm ở trong này, gọi là tứ ma là ở trong này. Còn nội ma là những cái thế lực đó, cho nên mình phải hàng phục là bằng cách là mình phải tu thì họ không có tấn công mình được. Ác quỷ phúc bàn sanh tất cái ly, tất cái là cái đầu gối, tức là cái hơi nóng mà tụ ở đầu gối này là súc sinh sẽ đi vào. Súc sinh đi vào. Cố gắng đừng có sát sinh. Sát sinh nhiều sẽ được gửi về thế giới súc sanh. Bây giờ mình là loài người, nhưng mà tắt thở thì mình được sanh vô trong một cái bầy heo. Mình xuống mình làm ngựa, làm bò, phi mau đới giác mà phụ trái hàm oan. Hồi khuya này mình mới tụng cái bài Quy Mạng đó. Phi mau là mang lân, mà đới giác là đội sừng. Cho nên quý vị nghe cái từ là đới nghiệp vãng sanh không? Đới là mang, tức là mang nghiệp để mà đi vãng sanh. Tức là những cái người tu chưa giải quyết được nghiệp nhưng mà vẫn có thể vãng sanh, lên đến cực lạc rồi tiếp tục tu để mà chuyển cái nghiệp của mình, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn bây giờ đó, mình thác sanh vào thế giới bàn sanh là đới giác, đội sừng, mang lông, để làm chi? Để trả nợ. Mắc nợ là phải trả nợ, chứ không được trốn qua tiểu bang khác. Trốn qua tiểu bang khác thì cũng được, nhưng mà kiếp sau sẽ mang lông đội sừng. Cho nên mắc nợ là phải trả, trước sau vẫn phải trả nợ, chứ đừng có trốn nợ. Cho nên tiếp sau là phải trả nợ thôi. Và địa ngục cước tâm xúc, cước là cái bàn chân, nóng ở bàn chân thì địa ngục thác sanh. Bàn chân, đúng rồi, nóng ở bàn chân. Quý vị rờ coi bàn chân có nóng không? Nếu mà bàn chân á, là biết là cái người đó, quý vị biết á, khi chết á, là bàn chân lạnh trước, bàn chân lạnh trước, tại là chết với bàn chân chết lên, chết tới luân quần là ngưng lại để kỷ niệm thôi, không có chết nữa, núi con cháu về. Nhưng mà chết xong rồi đó, hơi nóng sẽ tụ trở lại bàn chân. Chứ đừng nghĩ là lạnh với bàn chân trước rồi mà hơi nóng nó không tụ, nó vẫn xuống trở lại. Khi mà chết xong hết rồi đó thì mà nóng nó sẽ, hơi nóng nó sẽ tụ trở lại, rất là nguy hiểm. Cho nên là cái đó là tất cả những cái đó là những cái thẩm định của chư vị tổ sư mà ghi lại những cái kinh nghiệm để cho chúng ta hiểu được cái đường đi lối về của nhân quả nghiệp báo, chết và tái sinh, để cho chúng ta chuẩn bị cái con đường đi của mình. Cho nên là các vị cố gắng ha, cố gắng và tu tập và giải quyết cái sanh tử ở trong cái kiếp sống này. Chiều nay thì 2:30 tới 4:30 là cái phần vấn đáp Phật pháp, cho nên là các vị viết câu hỏi ở trong tờ giấy, bỏ vào trong cái chuông, để trong cái chuông đây nè, bỏ vào trong đó cái chuông, chúng ta bưng cái chuông nhỏ này để trên bàn đây, rồi các vị viết câu hỏi là để trong đó, muốn ghi tên cũng được mà không ghi tên cũng được, họ được quý thầy sẽ trả lời. Các vị nó có cái khả năng về văn nghệ, ngâm thơ, hát thì đóng góp văn nghệ cho vui ở trong buổi chiều hôm nay, trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì những cái thắc mắc các vị ở trong cái bài giảng của quý thầy từ bữa thứ tư cho tới bây giờ đó, thì ghi xuống để chiều nay hỏi. Quý thầy sẽ có dịp để giải đáp, chứ còn trong buổi giảng thì không có thời gian để giải đáp, mà giải đáp thì nó bị gián đoạn cái buổi giảng đi, cho nên quý Phật tử hoan hỷ. Riêng cái phần cái thông báo này thì các vị nào có duyên thì đóng góp một chút tịnh tài để mà hùng phước ấn tống cái quyển sách này, thì các vị ghi cái địa chỉ để thầy gửi sách tới tặng, còn không là sẽ gửi về đây, sẽ gửi về chùa Viên Giác này để phát cho quý Phật tử. Sách này sẽ in vào mùa Vu Lan năm nay, Hòa Thượng Phương Trượng có viết cái lời giới thiệu, cái lời giới thiệu cho tập sách này. Một cuốn ở Đài Loan in thì khoảng 7 đồng. Vậy dày 300 trang. 300 trang. Khoảng 10 đồng thôi. thì tùy tâm thôi là muốn cúng bao nhiêu thì cúng thôi. Gieo duyên để mà ấn tống cái quyển này. Cầu chúc đại chúng một khóa tu an lạc, và chiều nay mình gặp lại. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng.